Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến ngày 26 tháng 6 vừa qua do Việt Nam tổ chức với tư cách chủ tịch luân phiên ASEAN, các nước Đông Nam Á đã tỏ lập trường cứng rắn hơn bao giờ hết đối với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Trong bản tuyên bố chung khi kết thúc thượng đỉnh ASEAN, lãnh đạo các quốc gia trong khu vực đã nêu mối quan ngại về những diễn biến gần đây tại Biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc. Đối với họ, công ước này là cơ sở để xác định các quyền lợi hàng hải, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích hợp pháp đối với các vùng biển. Tuyên bố lần này của ASEAN vẫn không nêu đích danh Trung Quốc là nước gây ra những sự cố nghiêm trọng gần đây trên Biển Đông. Thế nhưng, qua tuyên bố nói trên, lãnh đạo các quốc gia trong khối ASEAN đã thẳng thừng bác bỏ các yêu sách về chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc. Như vậy là qua cuộc họp ngày 26 tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã có thêm hậu thuẫn trong ASEAN, nhất là từ Philippines, Malaysia và Indonesia để đối đầu với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Nhưng liệu khối đoàn kết này có lâu bền không? Khi ta biết rằng, cho tới nay ASEAN vẫn nhiều lần bị chia rẽ trên vấn đề Biển Đông. Trong phần tạp chí hôm nay, mời quý vị nghe bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. Hôm nay Ban Việt ngữ RFI rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Singapore. Thưa ông Lê Hồng Hiệp, thì năm nay theo lẽ là năm mà Việt Nam có thể tranh thủ chiếc ghế chủ tịch ASEAN để tìm hậu thuẫn của các nước Đông Nam Á trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Nhưng mà dịch COVID-19 đã làm chậm trễ rất nhiều sự kiện và như vậy là nó đã ảnh hưởng như thế nào đến cái vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong thời gian qua?
Vâng, xin chào anh và xin chào quý khán giả của RFI. Năm nay rất đáng tiếc là do đại dịch COVID-19 thì nhiều hoạt động của Việt Nam trong năm chủ tịch ASEAN đã không được tiến hành suôn sẻ. Cái hội nghị ASEAN vừa rồi là cái hội nghị ASEAN lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến trong suốt lịch sử hơn 50 năm hình thành của tổ chức này. Việc tổ chức các hoạt động trực tuyến như vậy thì nó có rất là nhiều hạn chế. Ví dụ là không thể tổ chức được các cuộc gặp song phương bên lề hay là các cái sự tham gia của các phóng viên báo chí để đưa tin vân vân thì nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Vì vậy mà nó tạo ra cái tác động nó hạn chế hơn rất là nhiều so với khi mà tổ chức bình thường. Tuy nhiên cũng một điều may mắn là do cái áp dụng công nghệ đó, thì Việt Nam vẫn đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh vừa rồi và trong đó có cái đáng kể là đã đưa ra được các bản tuyên bố chung và bản tuyên bố chủ tịch và trong đấy có nhiều nội dung cũng được cho rằng là phù hợp với cái lợi ích của Việt Nam, đặc biệt là trong cái vấn đề Biển Đông.
Vâng, thì trong cái cuộc họp vừa qua, trong cái tuyên bố chung được đưa ra thì các lãnh đạo ASEAN đã khẳng định Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển phải là cơ sở để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Phải chăng là điều này cho thấy là các nước ASEAN nay có cái lập trường dứt khoát hơn đối với Trung Quốc ạ?
So sánh các cái bản tuyên bố chung hoặc là tuyên bố của chủ tịch qua các hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở các nước khác nhau trong những năm vừa qua thì chúng ta thấy rằng là luôn luôn có một số đoạn nói về cái tình hình Biển Đông. Thì cái nội dung của các tuyên bố này thì gần gần giống nhau, chỉ sửa một số câu chữ. Thì so với năm ngoái đó, cái bản tuyên bố chung cũng như là tuyên bố chủ tịch năm nay thì có một cái điểm đấy là nhấn mạnh hơn vào cái vai trò của luật pháp quốc tế, cụ thể là có đề cập tới vai trò của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trước đây thì còn nói rằng là giải quyết các vấn đề tranh chấp là phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhưng mà cái chữ luật pháp quốc tế đấy thì nó tương đối là mơ hồ, chung chung. Thì năm nay thì cụ thể hơn thì có nhấn mạnh tới cái vai trò của Công ước Luật Biển năm 1982 và bất cứ chỗ nào có nhắc tới luật pháp quốc tế thì đều đi kèm gắn liền với đó là cái Công ước Luật Biển năm 1982. Điều này thì nó có một ý nghĩa quan trọng đấy rằng là lâu nay thì các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông thì nó không phù hợp với Công ước Luật Biển năm 1982 và đặc biệt là bằng cách là gắn luật pháp quốc tế với Công ước Luật Biển năm 1982 thì ASEAN cũng như Việt Nam đã gián tiếp bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như là thể hiện cái thái độ ủng hộ của mình đối với phán quyết của tòa trọng tài đối với vụ kiện của Philippines và Trung Quốc. Đây là một cái bước tiến tại vì lâu nay thái độ của các nước ASEAN nói chung cũng như là Việt Nam nói riêng thì không thực sự rõ ràng đối với các cái phán quyết này. Thì có thể nói đây cũng là một cái bước tiến của ASEAN và trong này thì chúng ta có thể rõ ràng là có một vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc mà dẫn dắt các nước ASEAN đàm phán để mà có thể đạt được một tuyên bố chung như vậy.
Vâng, thì mặc dù là các lãnh đạo ASEAN trong cuộc họp thượng đỉnh vừa qua thì có lên án những cái hành động gây thêm căng thẳng trên Biển Đông, nhưng mà cũng như mọi khi họ không có nêu đích danh Trung Quốc. Hiện nay thì ngoài Việt Nam ra, Philippines có tiếng nói khá mạnh mẽ đối với Trung Quốc. Và kể từ nay thì Việt Nam liệu có thể trông chờ vào cái sự hậu thuẫn của hai quốc gia khác cũng có liên quan đến tranh chấp Biển Đông là Malaysia và Indonesia hay không ạ?
Vâng, trong cái thời gian vừa qua, từ đầu năm tới tháng 6 vừa rồi thì ở trong khu vực cũng như ở trên Biển Đông đã diễn ra một số sự kiện mà có thể làm thay đổi quan điểm của các cái nước trong khu vực đối với Trung Quốc. Ví dụ là chúng ta thấy trong trường hợp của Philippines thì họ có cái sự thay đổi thái độ đối với Trung Quốc, đặc biệt là thông qua cái hành động là ngừng cái việc chấm dứt cái hiệp định lực lượng viếng thăm với Hoa Kỳ. Điều này cho thấy là chính quyền của ông Duterte cũng đã có những điều chỉnh trong cái quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc theo cái hướng là duy trì quan hệ liên minh với Hoa Kỳ và ngừng hoặc là làm chậm lại cái quá trình điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc theo hướng thân thiện hơn. Trong khi đấy thì ở Malaysia cũng có những cái sự cố tàu Trung Quốc đã quấy rối các cái hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia trên cái vùng thềm lục địa của họ. Hay là trong trường hợp của Indonesia thì các yêu sách của Trung Quốc đối với cái vùng biển gần quần đảo Natuna của Indonesia đấy cũng đã dẫn tới những phản đối của phía Indonesia. Những cái hành động của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời gian vừa qua thì nó đã tạo ra sự nghi ngờ ngày càng lớn của các nước khu vực, đặc biệt là Malaysia, Philippines và Indonesia đối với ý đồ của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông. Thì tất cả những điều này giúp cho Việt Nam dễ dàng hơn trong việc mà vận động các cái quốc gia này ủng hộ một cái lập trường thống nhất hơn và cứng rắn hơn trong ASEAN về cái vấn đề Biển Đông nói chung cũng như là Trung Quốc nói riêng. Thì có lẽ đây cũng là một cái yếu tố quan trọng và góp phần giúp cho cái hội nghị vừa rồi đó của ASEAN đã thông qua được một cái bản tuyên bố chung mà có vẻ như là cứng rắn hơn đối với vấn đề Biển Đông cũng như là đối với Trung Quốc.
Vâng, theo ông thì cái tình hình có thể tiếp tục diễn biến theo hướng tốt như vậy hay không sau cuộc họp thượng đỉnh vừa qua, khi mà chúng ta biết là trong ASEAN thì vẫn có những cái bất đồng liên quan đến vấn đề Biển Đông, đặc biệt là từ những quốc gia được xem như là thân thiện hoặc gần như là đồng minh của Trung Quốc, đó là Campuchia và Lào. Điều đó nó có thể cản trở việc ASEAN có một lập trường chung dứt khoát hơn đối với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông trong tương lai hay không ạ?
Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ phải cân nhắc ba cái yếu tố. Cái thứ nhất, đây là các cái hành động tiếp theo của Trung Quốc trên Biển Đông nửa cuối năm nay hay là trong 1-2 năm tới. Thì nếu như Trung Quốc tiếp tục hành động hung hăng và có các hành động lấn lướt gây những cái bức xúc, những cái phản đối của các nước trong khu Biển Đông như là Philippines, Malaysia, Indonesia chẳng hạn đó, thì cái xu thế sẽ càng ngày càng được củng cố. Đây là họ sẽ cùng phối hợp để mà có những quan điểm cũng như lập trường mà cứng rắn hơn với Trung Quốc. Và như vậy thì cái tiếng nói hay vai trò của những cái nước như là Campuchia và Lào đó thì sẽ bị yếu đi, sẽ bị kiềm chế đi rất là nhiều. Cái thứ hai là bản thân Trung Quốc sẽ có những cái hành động như nào đối với những cái nước mà họ muốn tăng cường quan hệ hay là gây sức ép để mà giúp Trung Quốc chia rẽ ASEAN. Thì chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua thì Campuchia và Lào được hưởng lợi rất là nhiều từ các cái sự hỗ trợ của Trung Quốc, đặc biệt là trong vấn đề vay vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua thì Trung Quốc cũng gặp rất là nhiều khó khăn về kinh tế, về chính sách đối ngoại vân vân. Thì liệu Trung Quốc có tiếp tục duy trì được những cái sự hỗ trợ như vậy cho những cái nước như là Campuchia và Lào hay không, và thông qua đó thì duy trì được cái ảnh hưởng của mình đối với ASEAN thông qua hai nước này hay không thì chúng ta vẫn còn phải chờ xem. Cái thứ ba chúng ta cũng cần phải lưu ý ở đây là cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với khu vực. Trong cái bối cảnh mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang gia tăng cái cạnh tranh chiến lược đó, thì cả hai nước đều coi khu vực Đông Nam Á là địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng rất là quan trọng. Và chính vì vậy mà trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy Hoa Kỳ cũng đã có một số các cái hành động để mà đối trọng lại cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Thì trong cái thời gian tới, nếu như mà cái cạnh tranh chiến lược Mỹ và Trung tiếp tục như vậy thì nhiều khả năng là Hoa Kỳ sẽ gây sức ép lên hoặc là tác động lên các nước trong khu vực, trong để có Campuchia và Lào để mà có thể họ có những chính sách có thể là cân bằng hơn trong quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì nếu như mà sức ép của Hoa Kỳ thành công thì có lẽ là cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với ASEAN thông qua Campuchia và Lào cũng sẽ bị giảm xuống. Tuy nhiên những cái yếu tố này là những yếu tố mà chúng ta cần phải chờ xem, theo dõi trong tương lai. Trước mắt thì tôi tin rằng là Trung Quốc vẫn sẽ kiên trì với cái biện pháp chia địa trị, tức là vẫn sẽ cố gắng gây tác động lên các mắt xích yếu trong ASEAN, cụ thể ở đây là Lào và Campuchia, để mà thông qua cái mắt xích này để có thể can thiệp vào công việc nội bộ của ASEAN, đặc biệt là trong cái việc định hình nên những cái quan điểm lập trường của khối đối với vấn đề Biển Đông.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.